của chúng ta, bản chất là thường là ngã và tịnh. Cho nên cứ chỉ có việc quay về sống với tánh A-di-đà, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đó là chúng ta có nơi nương tựa vững vàng, yên ổn, chắc chắn, muôn kiếp về sau. Nếu quay về cái tánh Bồ Đề thì chỉ có an vui yên ổn. Thế cho nên Thầy xin với tất cả đại chúng luôn luôn niệm Phật, luôn luôn giữ cho sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nếu niệm nhiều thì các tổ cũng cho về niệm nguyên bốn chữ A Di Đà Phật cũng được. Thật là hết sức giản dị, hết sức gọn gàng. Tuy giản dị mà lại chính là Phật viên đúng. Viên nghĩa là nhận được cái tánh của mình thường trụ ở khắp mười phương. Đúng nghĩa là cứ một danh hiệu là ta vào thẳng tối thượng thừa ở trong Phật Pháp. Mà giản dị là bởi vì ta chỉ cần một danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, như Đức Đại Thần Chí đã nói, không cần phải mượn phương tiện nào khác mà cũng khai ngộ được tâm của mình, nghĩa là thành Phật. Mà lại còn tiện lợi ích cho chúng ta nữa. Cái pháp môn tịnh độ là nếu cái thân con người vô thường, mong manh, chưa kịp giác tỉnh, chưa kịp thành đạo thì đã mất cái thân người. Mà mất thân người rồi thì đi đâu? Sẽ bơ vơ trong sáu nẻo luân hồi, nguy hiểm thống kịch, không còn một cái khổ nào hơn nữa. Cái tai nạn nặng nề nhất là rơi vào địa ngục, làm quỷ, làm ma, làm trâu, làm bò, vào cái bụng con gà, con vịt, lang thang trong ba cái đường ác, thì không biết đến bao giờ mới tỉnh được ra. Cho nên Đức A-di-đà, Ngài xếp đặt sẵn một cảnh giới để đón chúng ta về cảnh giới của Ngài. Trên có Phật A-di-đà, dưới có Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí và hằng hà sa số thanh tịnh đại hải chúng. Đại hải nghĩa là các ngài đông như biển, nhiều lắm. Chúng ta có bao nhiêu các bậc thầy để dạy dỗ cho tới ngày chúng mình chứng quả Đức Di Đà A Di Đà, ngài vui tiếp dẫn cho chúng ta học tu cho tới ngày chứng quả thì thôi. Như vậy may mắn cho chúng ta biết lần nào khi chúng ta đã được cái duyên lành, được gặp pháp môn tịnh độ và được cái pháp tu tịnh độ vừa giản dị, vừa gọn gàng, vừa thiết yếu, mà lại là con đường viên đối nhanh chóng thẳng về tối thượng thừa. Vậy chúc Thầy ân cần một lần nữa yêu xin các con để tâm niệm Phật đêm ngày. Chúng ta đã cạo đầu, cạo đầu là tự tuyên bố với mình cái chí quyết liệt, và tuyên bố cho tất cả những ai trong những cái hình tướng cạo đầu của chúng ta. Cạo đầu là gì? Là nguyện rũ sạch vạn duyên, tất cả những phiền não, những cái gì vô ích, những cái gì hư vọng, những cái gì tổn hại, chúng ta buông sạch, quyết định một lòng rửa sạch cái tâm, cho nên gọi là pháp môn tịnh độ. Thế vậy thì các chị em đã có mặt ở đây cùng nhau dưới ánh đèn quang minh của Đức Phật, chúng ta phát nguyện buông bỏ tất cả những cái gì tâm tối, những các cái gì tầm thường, những hạ tiện đê hèn của thế gian, chúng ta rũ sạch. Tất cả chị em có quyết định như thế không? Nếu có thì xin nói một lời hai chữ quyết định.
Quyết định.
Một, thầy chân mong ở các con rửa sạch cái tâm, để từ nay tâm hồn chúng ta quang minh quảng đại, tâm phận của chúng ta được hiển lộ trên thì để hưởng ứng với cái ánh sáng quang minh của mười phương Phật Bồ Tát Thánh Hiền, dưới để soi đường cho những các em chúng ta đã đến chùa sáng và sẽ còn trông mong cái ánh sáng còn mở rộng để cùng với mười phương Phật chúng ta phát nguyện chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Vậy từ việc đầu tiên chúng ta phải lo độ cho những cái chúng sanh ở trong tâm chúng ta. Mỗi một cái tâm bổn sàng nó khởi lên, đó là một con ma, một ngạ quỷ. Mỗi cái tâm giận hờn nó khởi lên, đó là một con rắn. Mỗi một cái tâm hiềm hận nó khởi lên, đó là một con bọ cạp. Mỗi một cái tâm bực bội, tức tối, đó là những con beo, những cái con gấu, những con hổ. Mà sau này nếu mà thể nó lớn lên thì nó sẽ thành những cái loài ác thú nguy hiểm cho muôn loài. Vậy thì trong tâm chúng ta đã quyết định, chúng ta cạo đầu, chúng ta nguyện rửa sạch cái tâm, độ cho tất cả những cái loài chúng sanh ấy hiện tại nó đang lúc nhúc ở trong tâm địa chúng ta. Trước hết phải quay về độ cho cái tâm của mình, đừng nhận những cái tâm hờn giận, hiềm oán, bực bội, tức tối, tham lam, bọn sẻn, ganh tị, bè đảng, ta người. Những cái loại tâm ấy nó sẽ hiện hình thành những cái chúng sanh. Vậy thì chúng sanh vô biên thể nguyện độ, chúng ta trước hết hãy độ cho cái tâm chúng ta được trong sạch. Bao nhiêu những chúng sanh ở trong tạng thức của chúng ta đó, chúng ta độ cho nó tỉnh ra, cho nó tỉnh ra để làm hiền, làm thánh, làm Bồ Tát, để mai đây làm Phật. Đó là cái nhiệm vụ hàng ngày. Thầy trông mong chúng ta đừng như các loài vật tranh nhau từ cái lợi kinh, loài vật nó tranh nhau cái miếng ăn, còn chúng ta thì tranh nhau từ cái lời ăn tiếng nói, tranh nhau từ cái cảm tình, từ cái chuyện sợ mất lòng người này, sợ mong được lòng người kia, từ những cái hão huyền lại còn tệ hơn là loài vật nữa. Thì bây giờ đây chúng ta tu tịnh độ, nghĩa là chúng ta giải thoát cái tâm chúng ta phải sạch, cho nên chúng ta cần phải quay về mình. Vì vậy trong bộ A Hàm có con học Phật thiết tha nhắc đi nhắc lại, chúng ta phải an tĩnh cái tinh thần, chấm cho nó ồn ào huyên náo, để mà có cái thần thơi của tinh thần. Cái tinh thần nó có nhàn hạ, thành tươi thì mới có cái sự an ổn để ngó lại những cái vọng tâm, vọng thực, vọng tưởng, cái vô minh từ vô thường đến nay. Ân cần khuyên các con đừng có nhận nó là mình, mà phải tỉnh ra, buông những cái ra để cho nó tan đi. Vậy thì thầy nhắc lại điểm thứ nhất, thầy trông mong tất cả chị em, thứ nhất đặc biệt lớp Tỳ Kheo Ni và lớp Thích Xoa đã được học viên mãn nhiều lần, bao nhiêu năm đã qua, mỗi năm thì các con đã được viên mãn tròn đầy cả bốn mùa học vấn, mùa xuân học lăng nghiêm, mùa hạ học luật, mùa thu học tứ xứ và mùa đông học kinh Di Đà. Thế cho nên thầy trông cậy ở lớp Tỳ Kheo Ni và Túc Xoay để đem cái học vốn truyền lại cho các em. Và thứ nhất là đem cái chỗ đã hiểu, đã thấm nhuần về đạo hạnh. Cho nên một lần nữa thầy ân cần nhắc nhở các Tỳ Kheo Ni, các Túc Xoay phải làm gương mẫu cho các em. Các con là người tu tịnh độ, nghĩa là trong tâm không có nuôi những loài vật, những thứ ma quỷ, những cọp beo, những đấm rước đồ cạp, nghĩa là trong tâm không nuôi những cái tham lam, những cái ganh ghét, những cái tật đố, những cái bè đảng phe này phái kia, những niềm, những hận, những oán, những hờn. Thầy trông mong rằng tất cả những các cái xấu, những cái đọa lạc, những cái khốn khổ của thế gian là cái khổ luân hồi, các con rửa sạch và một lòng một dạ chúng ta chỉ có khoan dung, chỉ có tha thứ, từ bi hỷ xả là thể chất của chúng ta, là bản tánh của chúng ta. Thế mà muốn cái tâm bè đảng bè phái để chống người này chống người kia, thầy trông mong tất cả những cái ấy các con rũ sạch. Mỗi sáng giơ tay xoa lên đầu, nghĩ rằng ta đã cạo đầu, thì tất cả những cái thứ thế gian này ta đã cạo sạch. Như thế gọi là tu tịnh độ. Thì thầy nhắc lại trông cậy ở lớp Tỳ Kheo Ni, trông mong là các con giải thoát hoàn toàn cái con giấm rớt sân giận, bực bội tức tối, những cái dáng điệu không có mát mẻ hướng về nhau, những bạn đồng tu đồng phận. Chúng ta hãy nhắc nhở nhau, giúp đỡ nhau giải thoát cho bằng được tất cả những cái loại giấm vết, những các cái tâm sở pha đọa ấy, xin chớ có nuôi giấm ở trong lòng. Cho nên các em, các Tỳ Kheo Ni, các Túc Xoay là gương mẫu để các em mới đến chùa nó trông cậy được, nó có thể nó nghĩ rằng à, đây là nơi mát mẻ, đây là nơi thanh lương, đây là cảnh giới của hiền thánh, đây là nơi vật nương tựa của muôn loài. Cho nên thầy đó là thầy nói về hai cái chữ tịnh độ. Còn bây giờ tiến lên cao hơn, thầy trông mong các con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ rằng A Di Đà nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái tánh vô lượng quang như thầy vừa nói chính là cái tánh thầy đang nói đây, các con đang nghe rồi, chính là tánh thể của chúng ta, chính là sự sinh sống của chúng ta, là gọi nói tiếng Ấn Độ là A Di Đà, nói tiếng Tàu là vô lượng quang, vô lượng thọ. Nói tiếng Việt Nam, chữ quang nghĩa là tánh giác. Thầy nhắc lại, thầy đang biết nói, các con đang biết nghe, đó, đấy là tánh A Di Đà, tánh vô lượng quang. Tánh này cha mẹ không có cho chúng ta được, bằng cớ là ngay bây giờ đây, ba má chúng ta rất thương chúng ta, nhưng ba má đâu có cho mình mượn được cái tánh thấy, ba má đâu có cho mượn được cái tánh nghe, mà chính mình thương thương anh em chị em lắm, nhưng mà chính chúng ta đâu có cho ai mượn được cái tánh thấy, đâu có cho ai mượn được cái tánh nghe. Cái này thật của ai nấy xoài, không có thể ai ăn trộm ăn cướp của ai, mà hiện tại mình đang xoài, vô lượng kiếp về sau mình thành Phật thành Bồ Tát, mình vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn nói, vẫn hiểu biết. hiện tại là đang là cái sống của chúng ta bây giờ, nó không không phải là bụng mẹ sinh ra, cho nên gọi là vô sanh, không ai bỏ được nó vào quan tài mà đem chôn. Đức Thích Ca đã 2000 năm nay ngài vẫn thường trụ ở khắp mười phương, bởi vì cái tánh A Di Đà là vô lượng thọ. Nếu chúng ta chịu học, nếu chúng ta chịu tu, chúng ta sẽ làm hiền, làm thánh, làm Bồ Tát, làm Phật, sẽ chứng được cái tánh vô lượng quang. Hiện tại tánh của chúng ta vẫn quang, vẫn sáng, nhưng chúng ta cứ theo được mê, thành ra bị che lấp. Bây giờ chúng ta phải quay về cái chữ Nam Mô đó. Nam Mô tiếng Tàu người ta dịch là quy y, nghĩa là quay về nương tựa. Nam Mô A Di Đà Phật, quay về nương tựa ông Phật A Di Đà. Cho nên chúng ta cứ phải niệm Phật. Niệm nghĩa là nhớ ra, vì chúng ta cứ quên. Cái quên là cái mê si. Bây giờ thực tập thì cho nó tỉnh ra, nó nhớ ra, cho nên gọi là niệm Phật. Niệm để nhớ. Nhớ cái gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là tiếng Ấn Độ, Tàu dịch là quy y, nghĩa là quay về nương tựa. Từ xưa chúng ta cứ tưởng cái thân bằng cơm gạo của chúng ta là thật, chứ chúng ta không biết là nó là đất. Mai đây nó già, nó món, bỏ vào quan tài đem chôn. Chúng ta cứ mải lo đắp cho cái thân bằng đất này, nó ăn ngon, nó mặc đẹp, nó sung sướng. Nhưng mà quên rằng mai đây nó vào quan tài đem chôn. Vì nó là đất thì phải trả về cho đất. Nhưng mà cái tánh vô lượng quang nó đang biết nói đây, thầy đang nói, các con đang biết nghe đó. Cái tánh quang này, chúng ta nếu vâng lời Phật tỉnh ra thì nó là vô lượng quang. Mà bởi vì không phải nó ở bụng mẹ sinh ra, cho nên nói nó vô sanh. Mà bởi vì nó không vào quan tài, cho nên nói nó không biết. Tánh của chúng ta vô lượng thọ, không sanh không diệt. Vô lượng quang, vô lượng thọ là tiếng Tàu, nói tiếng Ấn Độ là A Di Đà. Cho nên chúng ta mỗi một bây giờ từng niệm, nghĩa là phải nhớ ra, phải nhớ ra, nhớ sống mình thật là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mình thật là cái tánh trí tuệ, là cái tánh giác. Nó khác với cục đá, nó khác với đống gỗ, nó khác với cái núi đất, với cái sông. Nó là cái thức tánh giác, tánh biết. Cho nên nó làm hiền, làm thánh, làm Bồ Tát, làm Phật. Cho nên chúng ta từng niệm, nghĩa là nhớ ra, nhớ ra. Nam Mô nghĩa là quay về nương tựa, quay về nương tựa Phật A Di Đà. Phật là một vị ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái bản tánh A Di Đà. Ngài đã thành công đắc quả, cho nên ngài đoái thương chúng ta là những kẻ còn mê muội. Bây giờ ngài dạy chúng ta quay về sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đức Phật A Di Đà là một Phật đã thành công trong cái sự nghiệp này. Ngài có cái nguyện tiếp dẫn độ giúp cho chúng ta, bởi vì ngài là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cho nên ngài không phải là cái đống đất, cho nên chúng ta không trông thấy ngài. Nhưng ngài vẫn đã gọi là vô lượng thì ngài ở khắp cả mười phương. Hiện tại ngài đang hiện diện ở đây, đang hộ trì cho thầy trò chúng ta biết quay trở về nương tựa cái tánh vô sanh bất diệt, cái tánh vô lượng thọ. Nó là tánh giác, là tánh quang minh. Nếu chúng ta tỉnh về, tỉnh quay về thì chúng ta sẽ làm hiền, làm thánh, làm Bồ Tát, thành Phật. Chỉ có cái điều bây giờ quay về là chỉ cần nhớ, nhớ cho nên gọi là niệm, niệm Phật. Nhớ ra quay về với Phật, mà đồng thời quay về với Phật tức là quay về với mình. Bởi vì tánh chúng ta đồng thể với Phật, không có lúc nào rời Phật. Vì thế Thầy cần cho các con học Bộ Lăng Nghiêm, học Bộ Lăng Nghiêm để nhận được ra cái tánh A-di-đà của mình, cái tánh A-di-đà của mười phương Phật và cái tánh A-di-đà của mười phương chúng sanh. Nếu các con vâng lời Tam Bảo, các con chuyên niệm Phật, thì các con sẽ được như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, trên đồng với chư Phật đồng một từ lực, dưới đồng với mười phương chúng sanh đồng một bi nữa. Thì khi ấy đồng thể, cho nên các con hãy quay về niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì các con đã quay về với Đức Phật A Di Đà, mà đồng thời các con sẽ khai ngộ được cái tánh A Di Đà của mình là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên các con phải học mùa xuân, phải học bộ kinh Lăng Nghiêm để hiểu cái nghĩa A Di Đà, nghĩa là gì. Một trọn vẹn ba cái chữ A Di Đà đó, bộ kinh Lăng Nghiêm sẽ giải nghĩa hoàn mãn ba chữ A Di Đà. Thế con học con niệm Nam Mô A Di Đà Phật là nói về Phật sự, còn con học Bộ Lăng Nghiêm là con hiểu hiểu được vật lý. Chúng ta tu hành nó có Phật sự để làm cái việc hàng ngày, và có cái Phật lý để khai mở cái trí tuệ. Lý sự đồng viên dung, các con sẽ có ngày chứng quả. Chỉ có cái điều là trong khi Nam Mô A Di Đà Phật thì cái vô minh của chúng ta nó cứ nổi lên. Chúng ta có ba cái mê nặng nề. Cái vô minh thứ nhất là cái thân cơm gạo của chúng ta đây. Chúng ta đã chót vướng mắt thiết tha quyện chặt vào cái đất nước đó nữa, nhận là thân thể của mình từ vô thủy. Cho nên cái ngã chấp, ngã ái này, nó là một cái núi, một quả núi chướng ngại sự giác tỉnh của chúng ta. Vì thế Thầy có khuyên các con phải điểm thứ nhất là học luật, vâng theo luật để thoát cái xa đọa về đường địa ngục ngã quỷ bằng xanh. Rồi các con phải quán bất tịnh để tỉnh ra mà buông cái thân này, đừng có ai luyến nó quá, biết rằng nó là cái đống thịt, mai đây già nó sẽ thối nát. Hiện tại trong bụng cũng đang chứa đầy những phân, những nước tiểu. Thế cho nên chúng ta phải quán bất tịnh để tỉnh ra, coi thường cái thân này, và chúng ta phải quán hơi thở để điều hòa cái thần kinh. Cái thần kinh nó có điều hòa thì máu huyết trong cơ thể, cái tim nó mới, cái nhịp đập của tim nó mới điều hòa. Mà như thế thì cơ thể mới được bình an. Cái cơ thể nó có an thì cái tâm nó mới sáng suốt. Cho nên Thầy xin các con để tâm mùa hạ học luật, mùa thu học tứ niệm xứ, để cái vọng tâm, anh nãy Thầy nói về cái vọng tâm, bây giờ đây còn cái vọng tâm, cái này cái thật là một cái nguồn ác, cái rừng mê lập. Cái vọng tâm là những cái thứ tham sân si mạng nghi tà kiến tật đồ, những cái này nữa là cái chướng nặng rất nhiều. Trong khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, quay về nương tựa cái tánh vô lượng quang không sanh không diệt, chúng ta an định vào cái tánh không sanh không diệt thì yên tâm, đừng sợ gì cả. Dù con chó nó có nhảy vào nó cắn thì cái thân bằng gạo bằng cơm này nó chết, chứ cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ nó vẫn thường trụ. Đấy, bao nhiêu những cái tâm danh ghét tật đố huyền hận nó có nổi lên rồi nó lại tan đi, cứ mặc rồi nó khắc tan. nương tựa và cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là cái tánh vô lượng quang, nè, cái tánh sáng suốt mà nó vô lượng thọ, nghĩa là cứ yên chí đi, không bao giờ nó diệt cả, sẽ có mãi mãi, hoàn toàn còn mãi, không bao giờ mất. Chúng ta trong khi niệm Phật phải để tâm, đừng để cho cái vọng thân nó chướng ngại. Và thứ nhất là cái vọng tâm như thầy vừa nói, mà còn cái thứ ba lại còn tệ nữa là cái vọng cảnh. Những cảnh nghĩa là những sắc thanh hương vị xúc phát, những lời khen tiếng chê, những thơm những môi, những mát những nóng, tất những cái cảnh ở bên ngoài là cái mà chúng ta lại hệ lụy nhiều nhất. Phật dạy thì hôm nay là ngày làm lễ tạ Phật, thầy cũng nhân đây ôn lại cùng với các con những gì chúng ta đã học một năm, và chúng ta bắt đầu để các vị làm lễ tỉnh, làm lễ tỉnh pháp mùa xuân năm tới, và lại một mùa nữa chúng ta sửa soạn cái nấc thang học vấn của chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật.
Tình di giáo phụng hành, chúng con xin y giáo phụng hành, chúng con xin y giáo phụng hành.
Kính bạch trên thầy, kính thưa trên hai ni sư, viên mãn khóa mùa đông, chúng con xin có đôi lời tác bạch hai khóa chân lăng nghiêm. Theo A Di Đà Phật, bạch thầy, hôm nay chân lăng nghiêm đã trở về trên miền Tam Đông hảo lắm này. Chúng con nô nức phấn khởi đón mừng, xin đến đem ánh sáng trí tuệ tăng trưởng lòng bồ đề cho hàng hộ học chúng tôi. Kính bạch thầy, trong thời bạc pháp sau quần này được hạnh ngộ minh sư tăng thượng hổ, chẳng phải ít phước đức nhân duyên, lại theo lời huyền tứ của Phật sư kia, nơi nào còn bước đến kinh Lăng Nghiêm, còn học hiểu kinh Lăng Nghiêm, nên biết nơi đó còn chấn pháp. Hay chúng con như trẻ thơ đang khát sở pháp, như người đói mong được ăn cơm, hoàn thả chị em chúng con ra đây, đe đầu bái thỉnh thầy, nguyện mong tôn sư không quản mọi nhọc, thương xót chúng con. Mở đàn tràng giảng thụ Lăng Nghiêm, cho chúng con biết rộng về chân. Hôm nay trong khung cảnh trang nghiêm của dược sư tạo đường, chúng con đảnh lễ cung thỉnh những sư cô pháp sư thay thầy dẫn dắt chúng con trên đường tự giác giác tha. Từ lâu chúng con hằng ao ước được học kinh Lăng Nghiêm, thì đây mùa xuân đã đến, bộ Lăng Nghiêm khai mở, lòng chúng con vui mừng phấn khởi, đồng thời lo sợ, sợ vì trí tuệ chúng con quá non cạn mà bộ Lăng Nghiêm lại quá cao thâm. Một lần nữa chúng con cung thỉnh quý sư cô thì từ lân luận truyền trao pháp nhũ cho chúng con sớm được dự vào biển Phật pháp. Chúng con nguyện cố gắng giúp đỡ lẫn nhau, kiên trì tinh tấn tu học để khỏi sự lòng trên thầy và quý sư cô trong ngôi mộ. Từ bàn tay trên phút trang nghiêm, thầy đã bao năm nuôi nấng ân cần đền đọc để lăn lăn thành tứ tác, những mong sau này vận chuyển đường mái tăng già, bảo tồn mạng mạch Phật pháp. Thay thầy hân mong tam bảo, chúng con nhất tâm định lễ mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Tôn Thần, ngày đêm ủng hộ cho lớp học Lăng Nghiêm được viên mãn. Chúng con đủ sức trí tuệ thâm nhập pháp môn đại thừa, như pháp thấm nhuần tâm lượng vô lượng, hoa Bồ Tát sớm nở, quả Bồ Đề sớm khai, sớm đăng thánh vị. Nguyện cầu đức Quán Thế Âm Bồ Tát hằng linh huân gia hộ trên thầy, quý sư cô pháp thể thanh an tại đăng thường tướng. thầy sẽ là bóng mát che chở chúng sư cô tinh thông dẫn đường giúp chúng con vào Như Lai pháp tánh. Nam mô Lai Hương Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Nhị Căn Viên Thông Đại Như Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp Đại Chứng Minh.
Một mùa xuân năm viên lại khai mở, như con vừa nói đúng thật thế đấy. Đại hạnh phúc mà chúng ta được gặp Bộ Lăng Nghiêm, Đức Bổn Sư Liệt Vị Bồ Tát trao truyền lại, Liệt Vị Tổ Sư, Sư đã giữ gìn cho tới ngày hôm nay. Chúng ta lại được học Bộ Lăng Nghiêm, các con chịu khó học cẩn thận, vì Bộ Lăng Nghiêm giải nghĩa ba chữ A Di Đà. Chúng ta tu tịnh độ không thể nào mà không hiểu nghĩa ba chữ A Di Đà, mà Bộ Lăng Nghiêm thì giải nghĩa coi nó tỉ mỉ, kỹ càng, cẩn thận. Như thầy vẫn nói, nãy thầy nói dài, mà thầy muốn nói đến cái chữ vô lượng quan, vô lượng thọ. Còn trong Bộ Lăng Nghiêm thì khai triển thêm cái nghĩa vô biên công đức, và thêm vào đó cái nghĩa vương thâm của tánh A Di Đà. Chúng ta có nhận được tánh thể của chúng ta tốt đẹp, cao quý bao la, chúng ta mới tận tình chịu khó cố gắng trở về mình, trở về tánh thể của mình, và buông cho sạch, buông cho sạch. Một lần nữa thầy nhắc chị em, buông cho sạch những cái gì không phải mình. May mắn thay, những cái không còn tình chứng, những cái tham, những cái tật đố, những cái bọn sản, những cái ganh ghét, những cái hiểm hận, những cái ấy không phải mình. Chúng ta phải buông sạch nó đi, và nhờ cái tánh thủ lăng nghiêm, tự tánh thanh tịnh, tự tánh thì thầy yêu cầu các con một năm nữa chịu khó học thật kỹ, và cứ mỗi năm chúng ta lại ôn một lần. Đây là chúng ta học về chúng ta nghiên cứu bản chất của chúng ta là cái gì, học về tánh thể của chúng ta. Mà may mắn là cái tánh thể này lại là hiền, là thánh. Nếu chúng ta học thì đó là chúng ta lên đường để về cảnh giới Phật, để thành Phật. Cái việc này thầy ngày nay đã già, không đủ khả năng. Tuy rằng đã có một chút kinh doanh gửi lại các con những bộ sách, Bộ Kinh Lăng Nghiêm Tuất Yếu, Bộ Kinh Lăng Nghiêm Chánh Văn, Bộ Luật, Bộ Tứ Niệm Xứ, là những gì chúng thầy được lãnh của các cụ tổ thì thầy trao lại cho các con. Và bây giờ nhờ công đức các quý giáo viên, các vị phát tâm để đem lời Phật, lời tổ truyền lại cho các con. Vì thế ngày hôm nay thầy xin có chút quà, một chút quà nho nhỏ là để tặng các quý sư cô giáo viên, gửi vào đây tất cả sự trông cậy, sự trông mong, tất cả cái sự bao nhiêu cái niềm hy vọng về tương lai của Phật Pháp, tương lai của tông tịnh độ, và cái con đường từ đây về cực lạc nó sẽ vạch rõ để cho người tương lai có lối, có cái đường đi. Thầy trông cậy ở các sư cô giáo viên, sư cô sẽ là để các quý sư cô giáo viên nhớ là không những là thầy gửi các sư cô ước trong mong của thầy, mà thật là người thương Phật, người thương Bồ Tát, người thương Liệt Vị Tổ Sư đang trông mong ở các cô sư cô giáo viên thực hiện cái sự nghiệp thánh hiền của mình. Sẵn thì chúng ta mới nhờ chúng sanh bớt những người chết đuối. Còn nếu chúng ta không chưa biết bơi thì chúng ta khó mà nói chuyện giúp ích cho mọi người. Cho nên ân cần xin các sư cô giáo viên nhớ rằng chúng ta thân ra và khẩu giáo, và thứ nhất là cái tâm giáo nữa. Thân ra hiện lên cái hình tướng giải thoát thật sự, làm gương mẫu cho các em, cho nó đừng có cái thói bè đảng tranh chấp để thành trở thành những cái nứt giải, cái pháp luật hòa cho sân chúng, thì không còn cái cách nào mà cứu bạn được. Cái thân giáo là cái sự cần các vị giáo viên nêu cái gương mẫu để sự hòa ấm, cái tâm từ bi hoan dung tha thứ, không có tranh chấp, đừng có những cái lời nói hướng các em về cái sự bè đảng. Cho nên chúng ta cần phải loại trừ tất cả những cái tật đố, những cái ganh ghét chính chúng ta đến cái thân giáo. Rồi thì những cái lời ở trong kinh của Phật chúng ta nói ra nó đúng với cái việc làm của chúng ta, và thứ nhất nó được phát xuất từ cái tâm trung thành, cái tâm thành thật. Nếu đủ được như vậy thì đây là cái hạnh phúc, chẳng những bản thân chúng ta bình an mà rồi ngày mai các em được nương tựa lâu dài, đạo Phật được hưng long và loài người được hạnh phúc. Đó là cái chỗ thầy trông mong và gửi gắm các con ngày hôm nay. Chúc các con một đêm học kinh an hàng và lấy được tất cả những các cái ý nghĩ chân thật an vui từ tập của kinh. Cầu chúc các con an vui bình an một đêm như vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng con xin đi giáo phục hành, chúng con xin đi giáo phục hành, chúng con xin y giáo phục hành.
Kính bạch chân thầy, kính thưa trên quý y sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng, tiếp tục chương trình là phần hái lộc a hàm.
Sáng cho mình tự đánh thức mình, tự tỉnh dậy, Thank you.